Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, anh chào, xin chào anh Phan Bách, bây giờ chào tất cả quý khán giả của đài SBS.
Dạ vâng, thưa anh, vấn đề quyền lợi của người cao niên thì có lẽ các bác cao niên ở đây cũng đã biết, nhưng mà nhiều người lại không biết đầy đủ. Thành ra hy vọng rằng với sự trình bày của anh, nhiều chuyện mà các bác cao niên chưa biết rõ đã được anh nói rõ hơn. Thì đầu tiên là thưa anh, có lẽ là ở Úc này các vị cao niên dĩ nhiên là có quốc tịch Úc rồi, và khi mà trên 65 tuổi thì sẽ có, đầu tiên là có thẻ cao niên senior card, phải không thưa anh?
Dạ thưa anh Bách, cái điều kiện mà để được có cái thẻ cho người cao niên á, tức là senior card đó, cái điều kiện là 60 tuổi hoặc là hơn, chứ không phải là tới 65. Sống ở tại New South Wales, dĩ nhiên là cái thường trú nhân, hiện bây giờ là thường trú nhân. Cái vấn đề là coi như là không làm việc, hoặc giả là làm việc mà có lương á, 20 giờ trở lại, dưới 20 giờ thôi mỗi tuần á, và cái điều kiện này trong vòng 1 năm, 12 tháng vừa qua.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì cái thẻ này đó ít lợi như thế nào, anh có thể nói rõ chi tiết hơn cho quý bác cao niên rõ hơn thanh?
Dạ. Cái quyền lợi của những người được cái thẻ này đó thì coi như là mình được giảm giá và trong những cái giao dịch tại hàng ngàn cơ sở kinh doanh trên toàn tiểu bang.
Wow.
New South Wales, từ các cửa hàng buôn bán đến dịch vụ du lịch, các dịch vụ chuyên nghiệp và còn nhiều hơn nữa.
Anh có thể đơn cử vài thí dụ chẳng hạn như đi xe lửa hay đi xe bus kia được giảm phải không anh, phải không ạ?
Dạ. Dạ, cái đó thì thứ nhất là mình được cái thẻ Global Card, tức là cái thẻ đó để mình dùng để đi xe lửa giảm giá đó anh. Xe lửa, xe bus, xe phà thì cái loại những cái phương tiện di chuyển công cộng á thì được giảm giá, hỏi cái đó là nó giá trị trên toàn nước. Và cái như vậy thì mình biết là coi như là nếu mà mình đi chẳng hạn như mình đi thì chỉ tốn, hiện bây giờ thì chỉ tốn 2,5 đồng thì mình đi nguyên ngày luôn á, trong những cái dịch vụ di chuyển công cộng á.
Dạ vâng, lúc nãy anh nói rằng có thẻ senior đó thì thẻ cao niên đó thì nó có lợi đến hàng ngàn vụ, thì anh đơn cử cho một vài lĩnh vực khác ngoài cái chuyện mà đi xe bus hay là đi xe lửa đi qua phà này, anh mua bán này kia có được hưởng lợi không anh?
Mình được trước giảm cái giá, nó cũng giống như nó giảm chút đỉnh hơn là mình không có cái thẻ đó. Thì nhưng mà những cái cơ quan kinh doanh á thì nó có hợp đồng với chính phủ trong cái phương diện này, chứ không phải là mình đến cái shop nào hay là nhà hàng nào hay là một cái dịch vụ chuyên môn nào nó cũng giảm giá cho mình. Cái này là cái vấn đề lựa chọn họ, những cái cơ sở kinh doanh này á, là họ có hợp đồng với chính phủ. Và nhà mình muốn biết thêm chi tiết á, thì nếu mà mình là một cái thành viên mà được hưởng cái thẻ này rồi đó thì nó sẽ cập nhật cái tin tức cho mình biết, là giống như là cuốn sổ mà có trong đó tất cả những cái dịch vụ cơ sở kinh doanh mà nó có hợp đồng với chính phủ á, để mà mình thực hiện được cái trước giảm này đó, chứ không phải là nó bất cứ cái cơ sở kinh doanh nào nó có sự lựa chọn, và những cái cơ sở kinh doanh này nó có hợp đồng với chính phủ.
Dạ vâng. Theo bản thân tôi thì có một cái siêu thị mà IGA ở trên, thực sự thì nó ở vùng phía trên này, tức là vùng Rye đó, thì ngày thứ năm nó giảm giá cho người có thẻ cao niên là 10%. Thành thử ra vào ngày đó thì các bác cao niên đi shopping nhiều đó, thì những nơi khác tôi hỏi hình như là không có nữa, ra nó cũng tùy phải không thưa anh?
Dạ, nó thật sự ra thì không phải là những nơi khác không có, nhưng mà trong cái danh sách á, trong cái cuốn sổ giống như là cái cuốn sổ mà nó đặc biệt về cái vấn đề mà cái quyền lợi để của người mà được hưởng thẻ senior đó, thẻ cao niên đó, thì nó có một cái danh sách tất cả những cái nơi shop, nhà hàng, rồi những cái dịch vụ chuyên môn. Thành thử ra cho đó là mình mở cuốn sổ đó ra đó thì nó sẽ có cái nhiều, rất là nhiều cái địa điểm đó, tùy theo cái chỗ mà mình tiện lợi cho mình để mình đến đó, thì nó mình thấy chỗ nào mà nó gần nhà mình hay là gần cái trên nơi mình cứ ngủ đó, thì mình đến đó thì mình hưởng cái dịch vụ giảm giá thôi.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, với một người mà 60 tuổi rồi thì muốn xin một cái thẻ xe nho vậy, làm thế nào có thể nhờ Hội Thân Hữu Cao Niên giúp đỡ được không anh?
À, cái đó được anh, nếu mà trường hợp mà quý vị cao niên mà có cần cái dịch vụ này thì cái Hội Thân Hữu Cao Niên Việt Nam New South Wales sẵn sàng giúp đỡ thôi. Tức là mình mở cái tài khoản, rồi mình cho biết địa chỉ email của mình, rồi hai cái giấy tờ chứng minh cá nhân của mình, là có nghĩa là chứng minh mình là người công dân thường trú ở tại nước Úc, rồi địa chỉ bưu điện này cái nọ đó, thì như vậy là đủ rồi.
Dạ vâng thưa anh, đó là về thẻ senior. Còn chuyện mà thuốc men đó thì thưa anh, cái người cao niên thì được hưởng chức giảm giá mua thuốc PPS thì như thế nào, có điều kiện gì không thưa anh?
Cái vấn đề thuốc men đó thì tôi nghĩ là cái ai được hưởng tiền pension của chính phủ thì được hưởng cái dịch vụ y tế đó, tức là mua thuốc được chính phủ tài trợ, được những dịch vụ y tế miễn phí.
Dạ vâng, cái đó là về thuốc men. Còn nếu mà có việc mà đến bác sĩ chuyên khoa thì có được giảm giá không anh? Tại vì thường thường bác sĩ chuyên khoa thì họ tính một lệ phí, không phải là như bác sĩ gia đình thường. Thì nếu mà có thẻ cao niên thì nếu là người cao niên thì có được giảm bớt chút nào không thưa anh?
Dạ, tôi nghĩ là cái này đây là một cái vấn đề mà nó thuộc về cái lĩnh vực mà cái professional service, tức là cái dịch vụ chuyên môn đó, thì nó lại hồi nãy tôi có nói đó, là những dịch vụ này đó là những dịch vụ có những nơi người ta có hợp đồng với chính phủ và người ta có thể giảm giá cho mình chút đỉnh. Còn không phải là tất cả những cái dịch vụ mà đi lại specialist như những cái bác sĩ chuyên môn mà họ giảm giá cho mình đâu. Nó đây là một cái vấn đề gọi là business professional service, tức là coi như là những cái dịch vụ chuyên môn, và những dịch vụ chuyên môn này đó là nó đi đến cái chỗ mà gọi là có hợp đồng chính phủ đó anh.
Dạ vâng, thưa anh, thì ngoài những chuyện nãy giờ chúng ta bàn đó thì người cao niên tại nước Úc này có những quyền lợi nào khác không thưa anh?
Dạ, thì nếu mà để nói về cái vấn đề về những cái quyền lợi khác của người cao niên thì tôi thấy là như vậy là cũng nó có những cái vấn đề này nữa, là tức là những người cao niên hồi nãy mình nói đó là dĩ nhiên là 60 tuổi trở lên, và nó có hai diện. Một cái diện là không có làm việc, hoặc giả là có làm việc có lương mà một tuần lễ dưới 20 giờ, thì đó là cái thẻ họ được xin cái thẻ cho người cao niên. Và nó có cái trường hợp khác nữa đó, tức là cũng 60 tuổi nha, với cái mốc thời gian tuổi là phải 60 tuổi. 60 tuổi và có đi làm việc trên 20 giờ mỗi tuần là việc có lương á. Làm việc có lương thì mà 20 trên 22 tiếng mỗi tuần thì họ sẽ có thể xin được cái thẻ New South Wales Senior Service Card, tức là cái thẻ tiết kiệm cho người cao niên. Nó là hai cái thẻ khác nhau, một cái thẻ là thẻ người cao niên, một cái thẻ kia là cái thẻ tiết kiệm cho người cao niên đó. Mà cái thẻ tiết kiệm cho người cao niên là dĩ nhiên là cái quyền lợi của họ cũng chút đỉnh thôi, chứ còn giới hạn nhiều lắm, chứ không có như là nó rộng rãi như là thẻ của người cao niên. Thẻ người cao niên thì tôi nói là nó liên hệ tới vấn đề giao dịch tại những cơ sở kinh doanh trên toàn tiểu bang mà nó có hợp đồng với chính phủ.
Dạ vâng, như vậy thì thưa anh, của tiểu bang New South Wales là có một cái thẻ cao niên, còn nếu tiểu bang khác thì như thế nào, và có nghe nói rằng có loại thẻ cao niên cho toàn quốc Úc, có đúng vậy không anh?
Dạ, thì theo tôi nghĩ là cái thẻ cao niên cho toàn quốc Úc là thẻ cái thẻ cao niên là senior card anh, nhưng mà cái vấn đề là tiết giảm nó tùy theo mỗi tiểu bang. Nó có giá trị là toàn nước Úc. Ví dụ như bây giờ cái mình dùng cái thẻ đó thì mình có thể mình đi đi xe lửa xuyên tiểu bang được, tức là có áp dụng cho toàn nước Úc, nhưng mà nó về những cái dịch vụ khác nó có thể là tùy theo cái toàn tiểu bang, cái tiểu bang nó có hợp đồng với chính phủ của tiểu bang đó như thế nào đó anh, chứ không phải là tất cả đều nó giống nhau. Thực sự ra trên nguyên tắc thì nó giống nhau, nhưng mà chi tiết thì nó hơi khác ở chỗ đó.
Dạ vâng, cảm ơn Hạnh rất nhiều. Dạ thưa anh, thì các bậc cao niên thường thường đau yếu, vấn đề mà chữa trị, mua thuốc men chẳng hạn, như là thường hay tiện tiểu đường hoặc này kia đó, thì được hưởng cái PPS. Nhưng mà giả sử như mà bệnh mà cần những người chăm sóc thì dịch vụ mà chăm sóc tại gia có lẽ anh biết chuyện này là được chăm sóc một tuần bao nhiêu lần tùy theo mức độ nặng nhẹ, phải không thưa anh?
Dạ, nói về vấn đề mà người có vấn đề sức khỏe đó, quý vị cao niên, nói chung mà những về mỗi người mà có vấn đề sức khỏe đó, ngay cả không phải là cao niên, tức là những người dưới 65 tuổi, những người trên 65 tuổi thì cái có vấn đề sức khỏe thì cơ quan chính phủ mà có quyền lợi chăm sóc người trong cái diện này thì nó là My Age Care, tức là cơ quan đó cái tên của nó là My Age Care. Còn những người dưới 65 tuổi thì nếu mà có tình trạng sức khỏe kém mà là cần phải cho được chăm sóc chính phủ tài trợ đó thì nó là NDIS. Thì cái cơ quan đó là như vậy, bởi cho nên cái mốc thời gian, cái mốc tuổi nó là 65 tuổi hoặc giả là dưới 65 tuổi là trong hai cái diện đó. Rồi bây giờ anh nói với cái vấn đề mà chính phủ tài trợ hay chính phủ mà có cái ngân quỹ để tài trợ cái những người mà trong cái diện kém sức khỏe được chăm sóc tại gia đó. Nó tùy theo cái tình trạng bệnh hoạn, cái mức bệnh hoạn của cái người đó đó anh. Chẳng hạn như level cái mức 1, mức 2, mức 3, mức 4, nó có 4 mức, tối đa là mức thứ 4, là 4 là cái mức cao nhất. Thì mỗi mức nó có một cái mức tài trợ nhất định. Như vậy thì cái mức tài trợ đó nó cho phép mình là tính ra đó thì tiền số vị cái người chăm sóc tại gia, đến chăm sóc tại gia tốn bao nhiêu tiền, rồi cộng với những dịch vụ khác nữa, chẳng hạn như làm nấu nướng hay là cái chuyện dịch vụ mà nó cái làm vệ sinh nhà cửa này kia nọ đó, thì nó bao gồm hết nguyên cái package đó, nó chính phủ sẽ tài trợ cho mình mỗi năm bao nhiêu tùy theo cái mức độ bệnh hoạn của mình, như tôi nói 1, 2, 3, 4 là như vậy đó. Tức là người có thể là cái mức mà bệnh hoạn cao thì được chính phủ tài trợ nhiều, thì nếu mà được chính phủ tài trợ nhiều thì cái thời giờ mà cái người chăm sóc thì được nhiều, là bởi vì mình trả lương cho mấy người đó mà. Tự ra do đó là nếu mà được người chăm sóc có thời gian nhiều, có thể có số giờ nhiều để đến nhà mình chăm sóc cho vấn đề người bệnh đó, thì nó tùy thuộc vào cái mức bệnh mà chính phủ mà tài trợ cho mình nhiều hết đó, thưa anh.
Dạ vâng, dạ thưa anh, thì mức độ thấp, level thấp đó là gọi là low care, tức là chỉ đến để mà chăm sóc sửa xài thôi, khoảng chừng 2 tiếng hoặc là 4 tiếng một tuần. Còn trường hợp mà nặng thì gọi là high care đó, thì trường hợp đó thì có thể đến bao nhiêu tiếng thưa anh?
Cái đó nó tùy thuộc vào cái mức độ thật sự ra đó, thì khi mà người có vấn đề bệnh hoạn đó thì cái mức độ đó đã được xác định của do cái chuyên viên về cái vấn đề mà cái đến nhà mình để phỏng vấn mình và căn cứ vào tất cả những cái giấy tờ chứng minh bệnh hoạn của mình này, cái loại của bác sĩ, của chuyên khoa, rồi của chính người đó nữa, thành thử ra coi mức cái mức độ này nó tầm trọng như thế nào mà họ sẽ cho mình một cái số tiền để lo về cái vấn đề chăm sóc đó. Thì thật sự ra nó cái số tiền này thì nó thay đổi lắm anh, tùy theo cái tình trạng sức khỏe của mỗi người, tùy theo cái nhu cầu của cái người đó mà cái bệnh hoạn của hay là cái sức khỏe của người đó cho phép. Chẳng hạn như hoàn toàn không đi đứng được thì nó khác, tức là cần nhiều dịch vụ hơn, hoặc giả là có thể di chuyển trong nhà tới lui được thì nó đỡ hơn. Thử tế nó tùy theo cái tình trạng sức khỏe của đương sự đó anh.
Dạ vâng, có nhiều cái dịch vụ mà nhiều bác cao niên cũng không biết tới, hàng như là cái việc mà làm vườn dùm cho các bác cao niên, bởi vì nhiều bác có cái vườn nhà rồi, nếu mà bỏ tùm thì mà chính người đó không làm nổi thì dịch vụ đó cũng lo chuyện đó. Anh có thể cho biết thêm những chuyện này được không anh?
Dạ, cái vấn đề mà làm vườn để cho mình có cái thời giờ để mình chả như nó tóm lại là mình không có cái khả năng người bệnh, mình chăm sóc người bệnh mà nhà của mình thì coi như là mình thời giờ của mình lo chăm sóc người bệnh rồi. Sức khỏe của mình cũng không cho phép này kia nọ, thì cái giường tược của mình nó rất là nó bề bộn, do đó là mình có thể mình xin được cái dịch vụ đó của chính phủ, thì có thể là cái số tiền mà nó trả cho cái dịch vụ này nó nằm trong cái package, nó nằm trong cái gói mà tiền nhà nước tài trợ cho cái người bệnh á, nó thì cái vấn đề này nó hơi phức tạp, thành thử ra nhưng mà nó nằm trong cái gói đó, gói tài trợ đó, do đó là mình phải liên lạc với cái chỗ mà nó lo về cái vấn đề nghiên cứu về cái tình trạng mà mình xin cái tài trợ cho cái dịch vụ đó, thì người ta mình khi mà mình đưa cái vấn đề đó ra để mà người ta giúp mình đó, thì người ta sẽ coi lại cái tình trạng gia cảnh của mình rồi này kia nọ, cái nhu cầu của mình đó, rồi người ta sẽ chấp thuận hay là không chấp thuận, nó tùy thuộc vào cái tình trạng cái gia cảnh của mình, và đồng thời cũng tùy thuộc vào cái gói giúp đỡ của nhà nước mà dành cho cái trường hợp của người bệnh hoạn á.
Dạ vâng, một vấn đề sau cùng nữa là thưa anh, các bác không thể tự chăm sóc cho mình và con cháu cũng không thể chăm sóc tại gia được thì phải vào viện dưỡng lão. Thì viện dưỡng lão người Việt ở đây chỉ có một thôi ở Sydney này, thành thử ra cái danh sách chờ đợi rất nhiều. Nhưng mà với các viện dưỡng lão khác của người Úc đó, điều hành đó, thì thưa anh, các bác có đủ điều kiện để vào những cái viện dưỡng lão gần nhà không thưa anh? Bởi vì ngay cả tại Sydney này cũng đến gần cả ngàn viện dưỡng lão ở khắp địa phương trên tiểu bang New South Wales, thì cái việc mà vào viện dưỡng lão đó có gặp khó khăn gì không anh?
Thì thật ra đó thì cái vấn đề là những người bệnh hoạn sức khỏe kém mà ở nhà không thể đảm đương được trong cái việc chăm sóc đó, mà muốn đưa bệnh nhân vào cái viện dưỡng lão, thì thật sự ra đó thì ở cái vùng Tây Nam Sydney mình, ngay cả gần cái vùng mà Capramatta, cái Smithfield hay là cái Lansdowne này cho nó đó, thì vòng vòng ở đây nó cũng có ba nơi, tức là ở Ivac, rồi ở cái đường Freeman, rồi cái vùng Lansdowne nó cũng có cái vườn dưỡng lão. Mấy cái vườn dưỡng lão đó thì nó cái mình cũng có thể mình liên lạc với ở đó để rồi được đưa vào cái đó nghỉ ngơi. Nhưng mà cái nó tùy thuộc vào cái chỗ đó nó có cái chỗ trống hay không. Nhưng mà còn một cái điều kiện nữa là muốn vô viện dưỡng lão thì tôi thấy là những người cái nhân viên xã hội đó, mình phải liên lạc với cái nhân viên xã hội, rồi nhân viên xã hội sẽ giúp mình là để được đưa vô viện dưỡng lão nó hữu hiệu hơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hạnh rất nhiều. Anh Hạnh có nhiều kinh nghiệm về vấn đề người cao niên, thì có lẽ là trước đây cũng có phục vụ trong ngành gì mà liên quan đến cao niên không thưa anh?
Dạ thưa, tôi không có phục vụ về bên cái những cái ngành gì cả, nhưng mà từ hồi mình tình nguyện mình làm việc để giúp đỡ cho quý vị lớn tuổi đó, thì mình va chạm với những cái nơi mà nó cung cấp dịch vụ đó anh. Bởi vì cái thành viên của mình hay là cái hội viên của mình đó, thì toàn là những người lớn tuổi, những người đứng tuổi và lớn tuổi, thành thử ra do đó là sức khỏe về già thì nó phải yếu kém, và nó cũng đương đầu với những cái thử thách về cái vấn đề nhu cầu, do đó là mình phải làm những cái đáp ứng được cho những người già, giúp cho những người già có một cuộc sống nó vui và nó khỏe mạnh lên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiểu Hạnh rất nhiều, là phó hội trưởng của hội thân hữu cao niên New South Wales. Một lần nữa xin thay mặt quý thính giả cảm ơn anh Tiểu Hạnh rất nhiều. Dạ.
Dạ, ông chị Thanh Bách xin cảm ơn anh và kính chào quý vị khán giả thính giả của đài SBS.
Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.